Kính thưa đại hội, liên nhóm bốn chúng con có nhiều ý tưởng trùng lắp với liên nhóm 2 và 3. Và riêng liên nhóm chúng con, nếu phải nói các điểm nhấn không thì thấy cũng nhiều lắm. Lại một lần nữa con lọc để chỉ còn đủ thời gian đi đủ 5 câu hỏi. Thứ nhất, nói về điểm nhấn, chúng con trong liên nhóm đặc biệt thích thú với cụm từ đồng trách nhiệm. Tránh tình trạng đèn nhà ai, nhà nấy rạng, dù là ở cấp giáo xứ hay là liên xứ, hay là nhỏ hơn là trong giáo họ hay liên gia hay là khu xóm của mình. Chúng con cũng đặc biệt, tuy rằng đã được nhắc rồi ở các liên nhóm khác, nhưng mà cũng đề cao điểm nhấn chính là bí tích thánh thể để làm nên sự hiệp thông. Sang đến câu số 2, nói về phương cách để xây dựng giáo hội hiệp thông, chúng con cũng lặp lại ý tưởng vì đã chọn bí tích thánh thể, vì ý thức đó cũng là lời dạy của giáo hội thôi, cho nên việc học về bí tích thánh thể là rất cần thiết đối với nhóm chúng con. Cụ thể có thể là giờ trầu thánh thể cấp giáo xứ, như nhiều xứ ở Sài Gòn đã làm được chẳng hạn, và chắc ở các giáo phận khác những nơi có thể, thì vẫn còn phải chú ý nhiều hơn nữa. Nếu có thể được tổ chức ở giáo xứ mình thực hiện giờ trầu thánh thể, có nơi còn là 24/24 hay là 12/24 hay chỉ là 1 tiếng trong một ngày, hay chỉ là giờ trầu thánh thể cấp liên giáo xứ và sốt sắng tổ chức cho đàng hoàng. Cũng có đề nghị là ngay cả các nhóm gia đình cũng có thể chọn để giờ trầu thánh thể. Trong phần này, điều thú vị đó còn là có một số đề nghị là sống gần gũi với giáo dân của hàng giáo sĩ như là một phương thế để xây dựng giáo hội hiệp thông. Và bắt chước có lẽ vậy mô hình đại hội dân chúa của toàn quốc hôm nay, có người đề nghị là đại hội dân chúa cấp giáo phận và thậm chí cấp giáo xứ cũng là cần thiết để được đối thoại, hiểu biết lẫn nhau. Cũng có nhắc đến các hoạt động của công giáo tiến hành là cần thiết cho số 2 này. Và cái cách đối thoại đó chính là sự trao đổi qua lại. Đến khi thông, đến khi hiểu, đến khi hiệp thì mới thôi. Còn khi chưa có trao đổi đủ thì xin trao đổi thêm. Ở đây chúng con cũng nhắc lại cái nguyên tắc trong quản trị mục vụ của giáo hội, và cho rằng rất hay. Nguyên tắc vàng đó là thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, và trong mọi sự phải bác ái. Cũng có đề nghị là cần đối xử công bằng với mọi thành phần dân chúa, từ nhiều phía, từ phía trên cũng như cả từ phía các thành viên đối với nhau. Sự phân công, phân nhiệm cần rõ ràng, có một đường lối chung, càng rõ rệt càng tốt. Chúng con sang số 3. Để cho gia đình là giáo hội tại gia, chúng con nghĩ để được đối thoại, để được trao đổi thì tránh tối đa đừng áp đặt, không áp đặt. Trong gia đình không được áp đặt lẫn nhau. Trái lại cần sửa lỗi huynh đệ, sửa lỗi trong gia đình. Giữ giờ kinh tối. Tuy nhiên có một ý kiến hay dẫn chứng cụ thể, thậm chí nói tên cả địa phận nữa, là Đức Cha đã đồng ý là đến cái giờ đó là phải đọc kinh tối, cho nên cho giật chuông. Ấy vậy mà rồi cũng không thành, cho nên Ngài đề nghị là thôi thì còn cái giờ, không có cái giờ kinh tối như vậy thì còn giờ cơm tối thì chắc chắn được. Mà cho nên phối hợp, thích ứng làm sao để cho cái giờ kinh tối đó cũng có những cái kinh chung nhất định nào đó. Ngoài ra tranh ảnh tôn giáo cũng rất cần thiết, để có thể giúp thực hiện gia đình là giáo hội tại gia, xây dựng mô hình hiệp thông cho gia đình mình. Cũng cần tin tưởng vào con cái khi có thể giao cho các con cháu của mình những công việc mà gần gũi với nhà thờ, với sinh hoạt của giáo hội. Khi mình là ông trùm, ông chánh cũng tạo điều kiện để cho con được gần gũi với các sinh hoạt đó. Cũng có đề nghị rằng cha xứ nên siêng năng đi thăm các gia đình hơn. Chính việc thăm viếng của các ngài làm cho người ta gắn bó với giáo xứ hơn. Cũng có một đề nghị khác rằng là kết nghĩa giữa các gia đình với nhau. Nếu ở cấp giáo xứ thì phải trình với đức cha để trước khi mình thực hiện điều đó. Còn ở cấp các giữa gia đình với nhau để sống đời sống đạo đức tốt lành hơn thì cũng nên trình với cha xứ để ngài cầu nguyện, hiệp ý, hướng dẫn và sự tương giao giữa các gia đình kết nghĩa đó được thánh thiện, đẹp đẽ hơn. Chúng con sang số 4. Về việc đào tạo linh mục thì có một số ý kiến cho rằng đào tạo nếu chỉ 6 năm thì ít quá, nhất là trong bối cảnh không còn tiểu chủng viện như xưa. Khi đào tạo cần chú ý đến sự thánh thiện, cần tránh cái thói quen chịu ảnh hưởng ở ngoài đời là hay bất hợp tác khi không vừa ý mình. Có một ý kiến tuy rằng khó có thể thực hiện, nhưng chúng con cũng xin được nói ở đây, chắc rồi nó sẽ là thực hiện bằng hình thức khác. Đó là có ý kiến dựa trên kinh nghiệm, những kỷ niệm tốt đẹp của mình khi còn ở tiểu chủng viện, cho nên ao ước làm sao nếu được cách nào đó cũng cho con cháu hôm nay được sống bầu khí của tiểu chủng viện. Và đó có thể là tại giáo xứ hay là cách nào đó. Cũng có đề nghị là mẫu gương của các linh mục thì là thánh linh mục Gioan Maria Vianney, rất hay, cần lấy mẫu gương này cho các cha. Nhưng rồi các vị cũng vui mà nói tiếp, nhưng mà các cha cũng phải giỏi ngoại ngữ, các cha cũng phải có chuẩn mực như là bài tham luận của quý đức cha sáng nay, để cho thích hợp với thời đại hôm nay. Quý cha còn cần kỹ năng lãnh đạo nhóm nữa, vân vân. Đặc biệt quý cha tránh nhận đã bà cố đã vậy mà còn có mẹ cố và chị cố nữa, bất tiện. Chúng con sang số 5. Đào tạo giáo lý viên có đề nghị là đào tạo chuyên nghiệp, huấn luyện chú ý đến nội tâm và thường huấn cho linh mục có thì tại sao không giáo lý viên. Cũng chú ý đến các anh em dân tộc để giúp họ trong lĩnh vực này. Chúng con xin hết.